Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Những quan ngại về công nghệ nhân bản dấy lên sau khi Trung Quốc gần đây đã tuyên bố đây là lần đầu tiên trên thế giới một chú chó nhỏ đã được nhân bản thành công từ một chú chó khác, có gen đã được sửa đổi. Sự việc này là một bước đột phá trong việc nghiên cứu về nhân bản, tuy nhiên cũng dấy lên nhiều ý kiến về mặt đạo đức. Đó là hai chú chó săn thỏ đang chơi đùa bên trong một phòng thí nghiệm nằm ở phía bắc trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Chú chó luôn luôn trông giống như con cái của giống chó săn thỏ Apple, nhưng thật ra chú chó này là nhân bản của Apple. Mi Chidong, tổng quản lý của công ty công nghệ sinh học đứng đằng sau công nghệ nhân bản Sinogene cho biết.
Hai chú chó này, Luân Luân và Apple, giống nhau đến 99%. Sự ra đời của Luân Luân là một bước đột phá về biến đổi di truyền và quá trình nhân bản được áp dụng trên các loài chó.
Hai giống chó nhân bản khác, Kiki và Nuno, đã được cho ra đời sau đó một tháng. Công ty Sinogene nói rằng các loài chó sẽ được sử dụng để nghiên cứu các chứng bệnh dựa trên gen di truyền, chẳng hạn như bệnh tim và bệnh tiểu đường. Lý do mà đột phá này rất có ý nghĩa là vì dù nhìn bề ngoài rất khó để nhận ra, nhưng loài chó có nhiều gen di truyền tương tự như ở người hơn các loài động vật khác. DNA của Apple đã bị thay đổi, vì vậy mà chú chó này có thể có mức mỡ trong máu cao hơn, một đặc điểm có liên quan tới vấn đề cholesterol cao ở người. Ông Mi Chidong cũng nói thêm.
Điều này sẽ hữu ích trong việc khám phá ra các loại thuốc mới và nghiên cứu cơ chế của một số căn bệnh hiện nay.
Công ty Sinogene đồng thời cũng muốn sản xuất những con chó siêu phàm phục vụ trong ngành cảnh sát và các đội cứu hộ. Đó là những chú chó được sinh ra với những giác quan đặc biệt về khả năng đánh mùi cũng như sự thông minh. Theo như công ty này, thì việc nhân bản một gen di truyền đã được chỉnh sửa của động vật làm tăng thêm tính hiệu quả và hữu dụng của những loài động vật đó. Nhưng các nhóm bảo vệ động vật lo ngại về việc này. Peter Lee là chuyên gia về chính sách Trung Quốc có tổ chức giúp đỡ động vật hoang dã quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng
việc nhân bản động vật có quá nhiều vấn đề, số lượng lớn các loài động vật được sử dụng như các nhà tài trợ và các bà mẹ đại diện, nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ, do đó quá nhiều mạng sống của động vật bị mất đi một cách lãng phí.
Ông Lee nói thêm, cuộc thử nghiệm cũng dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề đạo đức xung quanh việc nhân bản động vật.
If we use cloned animals as objects of a test, then I wonder if the results can be used or can be applied to naturally born humans.
Nếu chúng ta cho rằng các loài động vật được nhân bản là một vật thí nghiệm, tôi tự hỏi sẽ không còn bao lâu nữa việc này cũng sẽ được áp dụng đối với con người.
Fabien Dulleru, một nhà về di truyền học động vật thuộc Đại học New South Wales, tin rằng đây là một bước đột phá ấn tượng, nhưng sự thiếu minh bạch trong các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc là điều đáng lo ngại.
Doing it on animals doesn't mean that technically you can translate that with the same outcome in humans. But obviously, once you've allowed this technology to do something, it may well be more complicated to say no, you should not use it for something else.
Những kết quả được nhìn thấy khi thực hiện nhân bản trên động vật không có nghĩa là cũng có những kết quả tương tự như vậy khi áp dụng lên con người. Nhưng chắc chắn một khi quý vị cho phép công nghệ này được áp dụng, thì sẽ rất khó để nói không khi họ muốn áp dụng lên con người. Quý vị không thể sử dụng nó cho việc gì khác.
Tuy nhiên, Zhao Niajun, một giáo sư đã về hưu tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, tin rằng các tiêu chuẩn về đạo đức ở các nước phương Tây đã ngăn cản sự tiến bộ của khoa học.
Tôi chắc chắn rằng các quốc gia khác sẽ tụt lại phía sau Trung Quốc khi nói về các nghiên cứu gen, di truyền ở con người bởi vì những lo ngại của họ.
Apple và những chú chó này có lẽ là những chú chó đầu tiên được nhân bản từ các gen đã được sửa đổi, nhưng chúng chắc chắn không phải là những chú chó cuối cùng được tạo ra bởi phương pháp này.
sbs.com.au/vietnamese